khi đại thần gặp đại thần. Tác giả: Quỷ quái muội. Edit: Tiểu Điệp và Minari 2003. Người đọc: So. Chuyện được phát trên trang web cvblog.com. Chúc các bạn nghe vui vẻ.
Sau một hồi đờ đẫn, ai đó lại nhếch miệng lén lút cười ha hả. Cô bé này chơi game đã hơn một năm, thế nhưng lại chỉ có mình là bạn tốt. Cô cũng thật là ngoan á. Anh là hảo hữu duy nhất của cô á. Anh chính là người duy nhất mà cô tiếp xúc trong suốt một năm qua tại Toái Thiên Tinh. Duy nhất là duy nhất đó nha. Lục Thủy Hàn không tìm được từ nào có thể miêu tả tâm trạng của anh bây giờ. Chị cảm thấy tâm tình muốn trôi lên mây, hận không thể trực tiếp nhảy phát y phủ. Khụ, bị cô nhìn thấy thì thảm lắm. Vì hình tượng Ngọc Hậu Lâm Phong mà suy nghĩ, tốt nhất là anh nên ngồi im thôi. Đúng rồi, chấn định nào. Không dễ dàng chấn định lại, ai đó đảo mắt. Vừa nãy cô nói tự mình đi kết hôn đi, chẳng lẽ là ám chỉ anh tự mở hai tài khoản một lúc? Da mặt của cô gái này cũng thật mỏng nha. Chính anh đòi ly hôn trước, người đẹp tất nhiên là khó chịu rồi. Giờ cũng lại là anh yêu cầu kết hôn lại, nàng chắc là định mặc kệ đấy mà. Cho nên sau vài giây cân nhắc, Lục Thủy Hàn hồn nhiên đăng nhập cả hai tài khoản của mình, cùng cô lập tổ đội đến chỗ Nguyệt Lão tiếp nhận chức vụ. Chỉ trong chốc lát, Diệp Hân Mạch mặt đỏ hồng vì nước nóng, tay cầm khăn bông lau khô tóc, bước vào phòng ngủ. Nhìn thấy vẻ mặt cười gian trước màn hình máy tính thì nghiêng đầu. Anh làm gì thế?
Kết hôn đó.
Ai đó trả lời như thể đương nhiên. À. Diệp Hân Mạch gật đầu, đang dùng khăn xoa xoa tóc, bỗng nhiên dừng lại. Anh nói cái gì? Kết hôn á? Kết hôn với ai? Diệp Hân Mạch chớp chớp mắt, sau đó trong lòng đột nhiên thấy kỳ quái. Chẳng lẽ vì mình không đáp ứng cùng anh ta kết hôn lại, anh liền nhanh nhẹn đi tìm cô nương nào đó khác sao? Khó chịu và khó chịu. Diệp Hân Mạch tiếp tục hờ hững, lau khô mái tóc ướt nhẹp, sau đó mới chậm rãi di chuyển đến phía sau anh. Nhìn thấy nhân vật của anh, toàn thân loang loáng chiến giáp đi trước, theo sau chính là cô gái nhỏ tóc ngắn màu lam. Trong lòng kỳ quái, rồi mới chợt nhận ra. Anh chàng này, đã sớm biết anh chính là kiểu người không đạt được mục đích, quyết không bỏ qua. Bực quá, đã biết được đối tượng kết hôn là mình, cũng coi như xong. Diệp Hân Mạch lặng lẽ qua bên cạnh, cầm lấy ly nước, đột ngột nghe anh nói một câu. Này, hảo hữu của em chỉ có một mình anh nha. Trong giọng nói, tràn đầy sự tự đắc. Có một mình anh là đủ phiền rồi. Diệp Hân Mạch chớp mắt, đi ra ngoài rót nước. Lục Thủy Hàn trừng mắt nhìn cô. Cô nàng này sao tự nhiên miệng lưỡi ghê gớm thế? Này Hân Mạch, em muốn tổ chức hôn lễ thế nào đây?
Không cần.
Không được, lần trước kết hôn cũng không cử hành hôn lễ, lần này nhất định phải tổ chức. Ai đó rất kiên trì. Diệp Hân Mạch lại vào phòng, nhìn anh trợn trắng mắt. Tùy anh, xin anh nhanh chóng làm đoạn cho xong, để em còn đi đào tài liệu. Đào đào cái gì mà đào? Em suốt ngày chỉ biết đào thôi. Không được, em phải đi với anh tham gia khóa cuộc thi đấu. Từ hôm nay trở đi không đào tài liệu nữa, cùng anh thăng cấp đi. Ai đó rốt cuộc cũng đã hoàn thành nhiệm vụ thành hôn, sau đó hấp tấp chạy về chỗ Nguyệt Lão. Hệ thống: chúc mừng cửa lừa tìm tức phụ và sinh hoạt 0322, tâm đầu ý hợp, nguyện kết làm vợ chồng, chúc hai người bọn họ trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử. Thế giới: ta tới xem náo nhiệt. Oa oa, lừa đại là kết hôn. Thế giới: ma nữ đầu bạc. Ai nhở, lừa đại hai ngày trước không phải vừa ly hôn bà xã sao? Thế nào hôm nay lại kết hôn rồi? Thế giới: thiên đường tử quan. Chúc mừng cửa lừa ca. Thế giới: luyến thiên tinh quang. Đáng thương lão đại chúng ta, một mảnh chân tình nơ. Thế giới: luyến thiên hoa hoa. Chúc mừng sinh hoạt mỹ nữ và lừa đại phục hôn. Thế giới: ma sứ đầu bạc. Lão bà, cô dâu nhà người ta đang chơi trò ly hôn rồi lại kết hôn kìa. Hay là chúng ta cũng chơi đùa đi. Thế giới: thiên đường tiểu phụng. Chúc mừng lừa đại. Thế giới: luyến thiên bá vương. Tinh quang, người dám chơi đùa lão đại à? Cẩn thận bị kêu đó. Thế giới: danh tự 8 chữ. Chúc mừng lừa đại. Tranh luận trên kênh thế giới, Lục Thủy Hàn không có thời gian đi xem, bởi vì anh đột nhiên phát hiện ra có người tìm bà xã mình trên kênh tư liệu. Tư liệu: nguyệt sắc mông lung. Mỹ nữ, xin chào. Tư liệu: sinh hoạt 0322. Chấm hỏi: tư liệu, thực sắc mông lung. Mỹ nữ, kỳ thật ta có chuyện muốn nói, nhưng lại không rõ có nên nói hay không.
Lục Thủy Hàn thấy rất kỳ quái, cô gái này liệu có phải là nguyệt sắc mông lung không vậy?
Hân Mạch, mau lại đây.
Cái gì? Diệp Hân Mạch đang ngồi trên giường, nhăn nhó bò xuống.
Em quen cô ta sao?
Lục Thủy Hàn chỉ vào mấy dòng đối thoại trên màn hình. Diệp Hân Mạch lắc đầu, trong mắt tràn đầy nghi ngờ.
Cô ta muốn nói gì với em?
Anh còn tưởng là em biết.
Lục Thủy Hàn nói thầm một câu, tiện tay gõ mấy chữ. Tư liệu, sinh hoạt 0322. Nói đi.
Tư liệu, người sắc mông lung.
Kỳ thật mấy ngày trước, ngươi và cửa lừa tìm tức phụ ly hôn, ta còn thấy mừng cho ngươi. Thật ra ta không phải cố tình muốn bôi xấu hắn, chỉ là có một số việc không nói ra thì rất không thoải mái.
Diệp Hân Mạch vẻ mặt vui sướng khi thấy người khác gặp họa, lý qua khuôn mặt đỏ bừng của Lục Thủy Hàn, chép chép miệng.
Cô nàng người sắc mông lung này cũng rảnh quá đi. Không lẽ việc mình ly hôn hay kết hôn cũng liên quan đến cô nàng à? Tự nhiên còn định bấm đấu gì với bà xã đại nhân nữa đây.
Được lắm, xem tôi trị cô thế nào.
Tư liệu, sinh hoạt 0322.
Có chuyện gì?
Tư liệu, người sắc mông lung.
Thế này đi, có nói ngươi cũng không tin. Qua đây, ta cho ngươi xem chứng cứ. Xem xong rồi ngươi sẽ hiểu.
Tư liệu, sinh hoạt 0322.
Ngươi có thể trực tiếp đưa ta.
Tư liệu, người sắc mông lung.
Nhưng ngươi phải tới xem chữ khắc mới biết được.
Bất cứ trang bị gì được tạo ra đến một cấp bậc nhất định, có thể dùng đạo cụ khắc chữ lên đó. Đây cũng là một trong những phương pháp moi tiền game thủ của hệ thống. Mà chữ khắc chỉ có thể là danh tự và ngày khắc chữ, không thể làm giả.
Đương nhiên, nếu chụp ảnh lại thì chắc chắn chẳng nhìn nổi đó là chữ gì.
Lục Thủy Hàn nhíu nhíu mày, kiểm điểm bản thân xem mình có dây dưa gì với cô nàng này không. Rốt cuộc, cô ta có gì trong tay mà dám tự tin đến thế?
Anh quay sang nhìn người đang đứng bên cạnh xem kịch hay, đành buông tha cho cái lễ thành hôn, gửi cho nguyệt sắc mông lung một chữ, được. Sau đó lên tọa kỵ, bay tới vòng lay đảo mà nguyệt sắc mông lung kia vừa chỉ. Vòng lay đảo chẳng hề xa, là khu vực của quái cấp 100. Đối với mấy người đã lên tới cấp bậc cao nhân mà nói, khu vực quái cấp 100 quả thật chính là tân thủ thôn. Nhưng ai đó quên mất, bà xã thân yêu mới vừa vặn lên được cấp 104 được mấy ngày. Vừa hay, tọa kỵ của sinh hoạt 0322 rất được việc, loáng một cái đã đưa Lục Thủy Hàn đến đích. Vừa mới đứng xuống, đang muốn chào nguyệt sắc mông lung một câu, tự nhiên đối phương rất bất ngờ, tung chiêu công kích, khiến Lục Thủy Hàn phải nói là trợn mắt há mồm. Nguyệt sắc mông lung này là thầy thuốc, là chức nghiệp mà hơn 80% nữ sinh chơi game lựa chọn, hơn nữa là cấp 130. Chủ động công kích một pháp sư cấp 100 như cô, không phải là cậy mạnh hiếp yếu sao?
Lục Thủy Hàn phản ứng rất nhanh, sau khi chuẩn bị phòng ngự xong xuôi, liền tung ra một vài kỹ năng đơn giản để phản công.
Trong túi có dược đó.
Diệp Hân Mạch kịp thời nhắc nhở, anh gật gật đầu, lập tức mở túi, lấy ra lá chắn và thuốc hồi máu. Phương pháp này đối với nguyệt sắc mông lung có điểm kháng đòn cao, quả thật không coi là uy hiếp gì nhiều. Chỉ là có thể ngăn cản cô ta tạm thời không tiếp cận được sinh hoạt 0322, khiến mấy kỹ năng cận chiến bị vô hiệu hóa. Lục Thủy Hàn nhanh nhẹn kiểm tra kỹ năng cá nhân của sinh hoạt 0322, sau đó lựa chọn sử dụng thiết xa, tiến lên lần thứ hai, dùng một đại hỏa pháp và một băng đơn pháp, nháy mắt đã làm đối phương bị trừ sạch 1000 máu. Nhìn cột máu của cô lại chỉ mất một chút, nguyệt sắc mông lung trang bị không tồi, lại có thêm thuộc tính hồi máu từ 1 vạn trở lên, kỹ năng công kích của thầy thuốc không nhiều, chỉ có một chiêu kim thoa mạng kiếp, dựa vào khả năng là mất máu của kẻ thù với tỷ lệ lớn, trừ chiêu đó ra thì chỉ có thể công kích rời rạc. Quả nhiên, nguyệt sắc mông lung lập tức chỉ huy sủng vật hoàng cẩu phía sau nhào lên, nháy mắt tấn công khiến sinh hoạt 0322 tụt tới nửa cột máu. Lục Thủy Hàn vội vàng lui về phía sau, tiếp thêm máu, triệu hồi sủng vật lam miêu mà Hân Mạch vẫn thường dùng làm đồ trang trí, bố trí công kích. Hai sủng vật lập tức tấn công lẫn nhau. Lam miêu dù sao cũng là thần thú phát hành có hạn, cho nên liền chiếm thế thượng phong. Mà Lục Thủy Hàn cũng không chần chừ, nhanh chóng công kích nguyệt sắc mông lung. Chỉ tiếc nàng ta là thầy thuốc, đánh luôn tay vẫn tiếp máu kịp thời. Trong lúc đó, sinh hoạt 0322 cấp 104 và nguyệt sắc mông lung cấp 132 giằng co không phân thắng bại.
Trong túi có độc.
Lục Thủy Hàn ngây người, bà xã đại nhân sao lại chuẩn bị nhiều dược phẩm thế làm gì? Nhưng chẳng cần nghĩ nhiều, anh ta nhanh chóng lấy độc dược ra, dùng độc thôi nào.
Nguyệt sắc mông lung trúng độc,
toàn thân biến thành màu lục, trên đầu còn tỏa ra khói tím. Lục Hủy Hàn vẫn không nương tay, lập tức đại pháp, tiểu pháp, công kích không ngơi. Dù sao pháp sư kỹ năng nhiều, nhưng thời gian thi triển có hơi đáng ghét mà thôi. Đương nhiên, một tiểu pháp sư và một thầy thuốc có thể coi là trâu bò giằng co lâu như vậy, tất nhiên là phải tính đến trình độ của Lục Hủy Hàn. Thân mạch nhìn qua cũng thấy kỹ năng và tốc độ thao tác của anh, bản thân còn khuya mới bì được. Cho nên nếu hôm nay người tham chiến là cô, thì không cần đoán cũng biết kết quả sẽ là bị Nguyệt Sắc Mông Lung giết chết. Mà Nguyệt Sắc Mông Lung cũng rất đáng thương, đen đuổi nên mới gặp phải Lục Thủy Hàn đang dùng tài khoản của cô. Nguyệt Sắc Mông Lung không thể chống đỡ nổi đòn tấn công của sinh hoạt 0322. Lục Thủy Hàn tăng tốc thao tác, khiến hương mạch hoa hết cả mắt, chỉ thấy một đôi tay trên bàn phím như bay như múa. Có lòng hay không, nhân vật của anh là kiếm khách mà, làm thế nào kỹ năng của pháp sư anh cũng thành thục hết. Lúc Nguyệt Sắc Mông Lung cột máu chỉ còn lại một ít, nhưng không cách nào đánh trả, đột nhiên có một người lao tới tấn công thẳng về phía sinh hoạt 0322. Lục Thủy Hàn bị công kích, lập tức dừng tay hồi máu, tiện thể nhìn xem đối phương là ai. Phụ cận, Thiên Đường Tử Quang. Bà xã, không sao chứ? Diệp Phân Mạch biểu môi. Có sao mà cô ta còn đứng ở đây à? Hỏi nhảm mới đi. Lục Thủy Hàn âm trầm nghiêm mặt, đang muốn gõ mấy chữ chất vấn hai người đó, nhưng nghĩ hiện tại mình đang dùng tài khoản của bà xã, liền ngừng tay, đứng nhìn hai người kia nói chuyện. Phụ cận, Nguyệt Sắc Mông Lung. Ông xã, nàng ta bắt nạt muội, ai kênh khóc lóc. Phụ cận, Thiên Đường Tử Quang. Nàng ta sao lại muốn giết muội? Phụ cận, Nguyệt Sắc Mông Lung. Ông xã, muội cũng không biết, muội đang đứng đây nói chuyện phiếm với huynh, sau đó nàng ta đột nhiên tới truy sát muội. Phụ cận, Nguyệt Sắc Mông Lung. Huynh giúp muội hỏi qua một chút, sự việc rốt cuộc thế nào rồi? Có phải muội đắc tội gì với nàng ấy không? Hai người này diễn kịch à? Lục Huệ Hàn liếc qua người đứng ở bên cạnh. Này, như vậy em muốn làm quân tử trả thù 10 năm hay là để anh trực tiếp giết chết hắn ta đây? Anh cứ giết chết hắn đi. Diệp Hân Mạnh liếc anh một cái, hưng phấn bừng bừng nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Phụ cận, Thiên Đường Tử Quang. Muội đừng gấp, ta nhất định giúp muội đòi lại công bằng. Phụ cận, Thiên Đường Tử Quang. Sinh hoạt 0322, xin hỏi ngươi làm vậy là có ý gì? Vì sao muốn truy sát Nguyệt Sắc? Lục Thủy Hàn lười chả buồn gõ chữ, nhàn nhã ngồi nghĩ xem nên để tên này chết theo phong cách nào thì phù hợp đây. Phụ cận, Thiên Đường Tiểu Quang. Chẳng lẽ ngươi là vì chuyện lần trước lấy trộm trang bị? Đúng là ngươi làm sao? Ngươi định đổ váy lên đầu Nguyệt Sắc, đáng tiếc là bị chúng ta nhìn thấu phải không? Giờ này đến phiên Diệp Hân Mạch cười nở miệng. Phụ cận, Thiên Đường Tiểu Quang. Còn chuyện truy sát Nguyệt Sắc thì ngươi định giải thích thế nào đây? Cách lừa đảo quả nhiên vẫn ấu trĩ như cũ. Ta khuyên ngươi nên sớm nói chuyện thẳng thắn với cửa lừa đại ca đi. Phụ cận, Nguyệt Sắc Mông Lung. Đừng nhiều lời với nàng ta nữa. Mụi thấy nàng ta là bà xã của lừa đại nên vẫn nhịn, không công kích. Chính là nàng ấy truy sát mụi trước. Ông xã à, mụi sợ về sau không được bình an mất. Phụ cận, Thiên Đường Tử Quang. Nàng ta vô cớ truy sát mụi, như vậy thì bị ổi quá đấy. Phụ cận, Nguyệt Sắc Mông Lung. Đúng vậy, huynh không thấy lúc huynh tới, muội vẫn chưa thèm xuất thủ sao? Cô xin đi, ta cũng muốn xem người có năng lực xuất thủ không đó. Lục Thủy Hàn trợn trắng mắt, đối với loại người này không còn gì để nói. Phụ cận, Thiên Đường Tử Quang. Thật là ghê tởm, muội có bậc cao như vậy, sợ gì chứ? Phụ cận, Nguyệt Sắc Mông Lung. Thôi bỏ đi, chúng ta không so đo với nàng ta nữa, quay về thôi. Phụ cận, Nguyệt Sắc Mông Lung. Chỉ sợ sau này nàng ấy còn đuổi theo muội thì thật là thảm ha. Phụ cận, Thiên Đường Tử Quang. Nàng ta dám, ta đi luân bạch nàng ta, xem còn kiêu ngạo đến đâu. Diệp Hân Hoạch ra sức chớp mắt. À ha, hóa ra đây mới là chủ ý của Nguyệt Sắc Mông Lung nha. Lục Thủy Hàn lần này không thèm cười nữa. Chỉ bạc hắn ta mà đòi luân bạch được anh sao? Nằm mơ đi. Anh quay sang người bên cạnh, nói. Xem anh đây này. Xem anh đắc ý chưa kìa. Diệp Hân Mạch mỉm cười lắc đầu. Có điều, đối với thủ pháp vừa rồi của anh cũng có chút bội phục. Không trách, game thủ trong server đều gọi anh là đại thần. Hóa ra, anh không chỉ hao tốn tâm tư tiền bạc và cấp bậc và trang bị, mà kỹ năng thao tác cũng khiến người ta hâm mộ. Tuy rằng thường nói, game này không cần thao tác chuẩn, bởi vì ngoài trang bị và thú cưng còn có dược phẩm tác dụng khá cao,
bình thường không thể hiện ra. Hơn nữa khi tổ đội đông người thì vô cùng hỗn loạn. Cái gọi là thao tác căn bản không nhiều người biết. Cho nên, Lục Thủy Hàn rất ít khi cùng người khác tổ đội để BK. Mà dù có BK như thế, thì trang bị hàng khủng của anh cũng đủ để đối phương sinh hàng rồi. Mà bây giờ, anh dùng tài khoản mới lên cấp 104 của cô, lợi hại chẳng kém gì kiếm khách cấp 140 của anh. Theo lẽ thường mà nói, đời quả thật chính là kỳ tích do con người tạo nên. Giả dụ như khi đối phương trúng độc, ai đó lại dùng chức năng nghịch chuyển, tạo thành thương tổn cao hơn bình thường 80%. Giả dụ như đối phương dùng thuật khóa thân, ai đó có thể lợi dụng kỹ năng nhảy kép, kết hợp từ hai bước nhảy đơn để tránh né. Rõ ràng sinh hoạt 0322 là pháp sư, tất nhiên có thể đi vòng quanh đối phương thi triển kỹ năng, đồng thời có thể xông lên phía trước, công kích trực tiếp làm tụt mấy trăm máu. Mấy thao tác đó đối với Diệp Hân Mạch mà nói, hoàn toàn là bất khả thi. Trước đây cô có nghe ai nói qua về một kỹ xảo đơn giản, tên là Điều Lưu, nhưng chưa hề thấy qua. Cô ấn tượng mạnh vì lúc ấy, người trên kênh thế giới nói, trường phái này rất thích hợp với pháp sư, vừa chạy vừa đánh, sau đó một bên nhảy kép, rút vô lại, nhưng cũng rất hữu hiệu. Đương nhiên, bởi vì cấp bậc hạn định, Lục Thủy Hàn nhất thời không có biện pháp khống chế thiên đường tiểu quan. Đồng thời thiên đường tiểu quan cũng không làm khó được sinh hoạt 0322, nhưng Nguyệt Sắc Mông Lung bên cạnh toàn đánh lén, thật sự rất đáng ghét. Lục Thủy Hàn nheo mắt, quyết định trước tiên cứ thu phục nàng ta đã, rồi nói gì thì nói. Nhưng ai mà biết, Nguyệt Sắc Mông Lung đột nhiên dừng lại, sau đó bạch quang lóe lên, lóc ào mất tiêu luôn. Diệp Hân Mạch lại chớp chớp mắt, cô nàng này thật là thủ đoạn nha. Lục Thủy Hàn không có cách nào, đành phải đổi vị trí mục tiêu, công kích thiên đường tiểu quan. Không biết có phải vì Nguyệt Sắc Mông Lung lóc ao gây ảnh hưởng đến thiên đường tiểu quan, hay là hắn cũng có vấn đề. Hắn cứ thế, đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Lục Thủy Hàn đánh người không phản kháng thì cảm thấy không có ý nghĩa, nên cũng yên vị đứng lại, chờ xem thiên đường tiểu quan rốt cuộc quyết định làm gì. Thời gian cũng chẳng hề lâu, cơ hồ chỉ vài giây, Nguyệt Sắc Mông Lung lại online. Lục Thủy Hàn lập tức chuẩn bị độc dược, muốn tiến lên xử lý nàng ta. Nhưng ai mà biết, nàng ta tự nhiên lại nói ra một câu. Phụ cận, Nguyệt Sắc Mông Lung. Ý, ông xã, quên ở chỗ này cùng bà xã Lừa Đại làm gì vậy? Chương 8, cuộn phim sự kiện. Phụ cận, thiên đường tử quan. Choáng, bà xã vừa bị sao thế? Phụ cận, Nguyệt Sắc Mông Lung. À, nhân vật của muội sao lại ở tận đây? Vừa phát sinh chuyện gì à? Cứ thế, trên màn hình máy tính, hai người đó lại tự sướng. Cái cô Nguyệt Sắc Mông Lung này cũng nhiều trò quá đi. Phụ cận, thiên đường tử quan. Vậy người vừa online không phải muội sao? Phụ cận, Nguyệt Sắc Mông Lung. Ai kênh choáng váng? Muội có việc ra ngoài, vừa mới về mà. Diệp Hân Mạch biểu môi, nhìn dáng vẻ giống như không phải kịch hay, thì nhất quyết không xem, xoay người đi chỉnh ga chải giường. Lục Thủy Hàn đầu muốn bốc khói, trợn mắt nhìn màn hình, hận không thể xuyên màn hình đến chỗ Nguyệt Sắc Mông Lung, nhìn xem cô ta rốt cuộc là tiểu yêu phương nào. Phụ cận, thiên đường tiểu quan. Bà xã, có phải muội bị người ta trộm ID không? Phụ cận, Nguyệt Sắc Mông Lung. À, không phải thế chứ, muội phải đổi mật khẩu mới được. Nói xong, Nguyệt Sắc Mông Lung ngay lập tức biến mất không kèn không trống. Phụ cận, thiên đường tử quan. Sinh hoạt, thật xin lỗi, việc vừa rồi ta có thể giải thích. Tay phải gõ gõ con chuột, Lục Thủy Hàn trong đầu mâu thuẫn. Không thể nào, trộm cắp gì mà không động vào trang bị và ngân lượng, lại chỉ chăm chăm đi giết người ta. Hơn nữa lại còn thuận tiện gọi thiên đường tử quan tới. Cái này không phải là tự tìm rắc rối sao? Rốt cuộc là Nguyệt Sắc Mông Lung tự biến tự diễn, hay quả thật là có tới hai người sử dụng tài khoản này? Còn nữa, kỳ quái nhất là Nguyệt Sắc Mông Lung là sinh hoạt 0322 chưa nói với nhau được mấy câu, cũng chưa từng va chạm, vì sao đột nhiên lại muốn truy sát cô? Hay là vì anh nhỉ? Lý do này thật không thuyết phục lắm. Nguyệt Sắc Mông Lung từ sau khi anh rời khỏi bang phái cũng chưa từng gây rối, lần này sao đột nhiên lại muốn trở mặt? Việc này nghĩ thế nào cũng có vẻ kỳ quái. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra, nhưng Lục Thủy Hàn lại cảm thấy phải nói với thiên đường tiểu quan một câu, miễn cho hắn không đâu lại tìm bà xã đại nhân gây phiền toái. Phụ cận, sinh hoạt 0322. Tiểu quan, ta là cửa lừa, việc hôm nay coi như chưa từng xảy ra, về sau ngươi tốt nhất không có việc gì cấp bách thì đừng tìm ta. thì được ban ta một tay nâng đỡ, cũng có thể một tay hủy hoại nó.
Phụ cận, Thiên Đường Tiểu Quan:
Lưu Đại,
làm thế nào? Tài khoản của Sinh Hoạt là anh đang dùng sao?
Phụ cận, Sinh Hoạt 0322.
Việc này không can hệ gì đến ngươi. Tiểu Quan, chúng ta hợp tác cũng hơn nửa năm, càng không muốn trở mặt thành thù. Nói như vậy chắc ngươi đã hiểu.
Nói xong, Lục Thủy Hàn đưa nhân vật về thành.
Phần mệt.
Làm sao?
Qua đời, chuẩn bị hôn lễ.
Một lúc lâu sau, không thấy cô đáp lại, Lục Thủy Hàn một bên lên kênh thế giới thông báo tổ chức kết hôn, một bên quay đầu nhìn. Cô nàng hân mạch căn bản lười đáp lời, thu dọn chăn đệm, sau đó ôm gối nằm xuống giường. Giờ đã ngủ say sưa.
Em là heo à?
Lục Thủy Hàn buồn bực buông con chuột, nhảy chân nhảy tay đi qua, đem tay chân cô nhét vào trong chăn. Dung nhan bình thản, mái tóc xõa tung, nhìn tuy yếu ớt mỏng manh nhưng lại vô cùng an tĩnh. Đưa tay thay cô gạt mấy lọn tóc vương trên má, Lục Thủy Hàn ngồi sõm ở đầu giường, mải mê ngắm nhìn. Sắc mặt tái nhợt là bởi vì thiếu đi ánh mặt trời, ngay cả đôi môi cũng không có sắc hồng, thoạt nhìn rất thiếu sức sống. Trong giấc ngủ mơ màng, nét mặt cô ấy không khác đi nhiều. Điểm khác duy nhất chính là hai hàng lông mày hiện tại đang nhíu chặt, dường như bị giấc mơ quấy rầy. Lục Thủy Hàn đưa tay vuốt lên nếp nhăn giữa lông mày, sau đó mới nghĩ tới game, liền hấp tấp quay lại trước màn hình, nhận không biết bao nhiêu lời chúc phúc từ mọi người. Đại khái là sáng sớm là thời điểm tốt để làm loạn, vì thế ai đó trong thời gian này một câu cũng không nghe, liền đẩy Diệp Hân Mạch sang một bên, mở tài khoản của mình rồi chạy đi thăng cấp. Hân Mạch phản kháng vô hiệu, đành phải đi lên giường dùng máy tính của anh. Đây là lần đầu tiên cô bỏ máy tính của anh. Giao diện khá đơn giản, ngoại trừ mấy chương trình cơ bản cũng chỉ có QQ, Word và cả game Toái Thiên Tinh là cô dùng được. Tài khoản bị anh dùng mất, cô đành phải mở Word tiếp tục sáng tác. Lúc này phòng ngủ an tĩnh đến cực điểm, ngoại trừ mấy tiếng tinh tinh trong game ngẫu nhiên phát ra, còn lại là tiếng gõ bàn phím. Còn hai người họ cơ bản không hề trao đổi với nhau câu nào. Thăng cấp cũng cần tinh lực và cả tinh thần. Lục Thủy Hàn hết lòng muốn đưa cấp bậc của bà xã tăng lên, đủ điều kiện cùng anh lập tổ đội tham gia khóa phục thi đấu, cho nên không muốn phân tâm. Mà Diệp Hân Mạch thấy anh ngồi yên thì mừng còn không hết, dại gì mà chủ động gợi chuyện. Tuy rằng không khí vẫn rất hòa hợp, nhưng ngẫu nhiên Diệp Hân Mạch ngẩng đầu lên cũng thấy thiếu thiếu cái gì đó. Này nha, cô vừa mới viết xong một đoạn, liếc sang chỗ máy tính của mình, chỉ thấy ai đó chuyên tâm thăng cấp, đành im lặng lắc đầu, sau đó liền lên QQ xem xét một chút. Vừa mới lên đã thấy vô số thứ hay ho, có rất nhiều tin mới và cũng không ít tin nhắn. Có vẻ như chuyện mật đại chuyển qua viết tiểu thuyết tình cảm là chuyện được độc giả vô cùng quan tâm. Diệp Hân Mạch nghĩ vậy, nhanh chóng bỏ qua phần tin tức. Tiếp đó là một số độc giả tò mò hỏi han về vấn đề giới tính của cô. Hân Mạch khẽ câu mày, tiếp tục bỏ qua. Cuối cùng chỉ còn lại tin nhắn của Tiểu Trà Trà và mấy chục cái tin của Sam Thụ Đại Nhân. Tiểu Trà Trà:
Oa, Mực Đại, cô là nữ sao?
Tiểu Trà Trà:
Mực Đại, cô thật sự là nữ sao?
Tiểu Trà Trà:
Mực Đại, cô làm sao có thể là nữ à? Ô.
Cứ như thế, Diệp Hân Mạch thấy đầu óc muốn hôn mê một nửa, cuối cùng mới nhìn thấy công lực của bà Tám Tiểu Trà Trà. Tiểu Trà Trà:
Mực Đại, nghe nói cô và tổng biên mảng tiểu thuyết tình cảm và một biên tập nữa tạo thành tam giác tình yêu nha, phải hay không vậy?
Tam giác tình yêu? Một gốc còn không có, tam giác ở đâu ra hết trời?
Diệp Hân Mạch buồn bực nhíu mày, tắt mấy tin nhắn của cô nàng đi.
Giờ đến Sam Thụ á.
Sam Thụ:
Tiểu Mạch à, có thật cô và tổng biên Lục có quan hệ không vậy?
Sam Thụ: Cái này tên họ Lục kia hết sức trăng hoa đó, nghe nói cậu ta trước kia là công tử tình một đêm, cô cẩn thận kẻ bị lừa đó.
Sam Thụ:
Tiểu Mạch à, ở Lôi Đình còn không ít người ưu tú, tôi giúp cô giới thiệu một chút nha.
Sam Thụ: Tôi sợ cô sẽ bị tổn thương thôi.
Ai, cô suốt ngày không ra khỏi cửa, không thể thấy trên đời này đàn ông chất lượng cao còn rất nhiều nha.
Sam Thụ: Đúng rồi, Tiểu Mạch, công tác chuẩn bị cho tác phẩm của cô đã ổn cả rồi, mau gửi bản thảo cho tôi đi.
Diệp Hân Mạch nhìn lướt qua, khóe miệng thoáng hiện lên một nét cười, lại quay đầu nhìn người đang tập trung tinh thần trước màn hình máy tính. Này nha, danh tiếng của anh cũng tốt quá đấy.
Sinh Hoạt 0322.
bản thảo đã gửi đến hòm thư của anh, mau kiểm tra đi.
Sam thụ:
À ha, được. Tiểu Mạch, tôi lại bắt được cô rồi.
Sinh hoạt 0322, tôi thừa biết bây giờ anh đang online.
Sam thụ: Thật sao? Hôm nay cô biết thời gian mà online hả?
Cô lúc nào cũng hành tung bí ẩn, bắt được khó lắm đó.
Sinh hoạt 0322.
Ừ, vừa mới hoàn thành một ít, anh kiểm tra đi.
Sam thụ: Được, lát nữa tôi sẽ đọc.
Mà đúng rồi, Tử Mạch, không phải cô và tên họ Lục kia.
Sinh hoạt 0322.
Tôi không sao.
Sam thụ: Chỉ là cậu ta thật sự không hợp với cô.
Sinh hoạt 0322.
Không phải như anh nghĩ đâu, không có việc gì thì tôi out trước đây.
Sam thụ 3 chấm.
Sam thụ: À đúng rồi, gần đây độc giả nghe nói cô là nữ, cho nên liền bất mãn. Cô cũng không nên để bụng nha.
Diệp Hân Mạch kinh hoàng một chút, ngón tay dừng trên bàn phím một lúc lâu, mãi mới gõ ra một hàng chữ.
Sinh hoạt 0322.
Cô không phải vì bọn họ mà viết văn.
Sam thụ:
Tử Mạch, đừng có bi quan, nói gì thì nói cô vẫn tuyệt nhất.
Sinh hoạt 0322.
Cảm ơn, tôi out đây.
Sam thụ:
Chào nha.
Lóc out xong, Diệp Hân Mạch nhìn màn hình ngay người một hồi, trong đầu có một chút dao động. Vì sao là nữ nhân lại không được? Vì cái gì?
Ngẩng người xong, Diệp Hân Mạch lắc đầu cười khổ, cười chính bản thân mình.
Thế thì sao nào?
Liên quan gì đến cô?
Mà không liên quan thì sao?
Trong lúc suy nghĩ, con chuột vô thức lướt qua màn hình, dẹp mấy thứ trong đầu sang một bên. Cô hưng phấn bừng bừng, mở một file dữ liệu qua đó.
Ê, cái này là về đãi ngộ VIP đấy mà, xem ra cũng rất chăm chỉ làm việc.
À, cái này là tư liệu tác giả, đây là bình luận về quốc gia đại sự, cũng có tài năng nha.
À, còn có cả định hướng thị trường chứng khoán nữa chứ, anh học cả đầu tư cổ phiếu cơ à.
Ừ, đây là phương pháp quản lý thuộc hạ nhân viên, phạm vi đề cập khá là rộng.
Ê, cái này là học sửa máy tính, có công nhân miễn phí rồi nha.
Không đúng, học sửa máy tính mà cũng có tập tin âm thanh sao?
Diệp Hân Mạch chớp chớp mắt, hiếu kỳ muốn xem. Vừa mở ra, khuôn mặt bỗng tối thui. Trên màn hình là hai người, một nam một nữ đang quấn lấy nhau. Âm thanh mờ ám nhất thời tràn ngập cả gian phòng. Tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Lục Thủy Hàn giật mình quay đầu lại, nhìn thấy Hân Mạch run run khóe miệng, nhìn chăm chăm màn hình máy tính không chớp mắt. Trong đầu hoảng loạn, cô ấy sao lại mở trúng phim cấp 3 thế này? Anh nhớ rõ ràng mình giấu kín lắm mà.
Cái này... Lục Thủy Hàn đang muốn mở miệng giải thích, Hân Mạch giờ này mới hồi phục như bình thường, ngẩng đầu lên nói:
Cô gái này ngực nhỏ quá à.
Không phải hay sao, lớn hơn trứng chim có tí xíu.
Lần này đến lượt Lục Thủy Hàn đứng hình.
Anh nhớ có vài cô trông được lắm mà.
Hả? Để em tìm xem.
Cô giật mình hiểu ra, lập tức chuyển con chuột đi tìm file khác. Quả nhiên, lần này nữ chính đã được thay đổi.
Cô này ngang hông có sẹo nè.
Lại đổi một file nữa.
Cô này mặt to quá.
Lại tiếp. Cô này bắp đùi thôi chết đi được. Bla bla bla. Từng đến khi Diệp Hân Mạch khai quật hết số phim 18 cộng trong máy tính của anh, kèm theo nhận xét không chừa một cô nào xong xuôi, cô nàng mới bình tĩnh, ngẩng đầu thả nốt câu cuối:
Thẩm mỹ của anh xem ra cũng kém quá đi.
Tính đi tính lại, tốt nhất là không nên so đo làm gì. Cô nàng này chưa từng có bạn trai, làm sao mà hiểu gì chứ. Lục Thủy Hàn quyết định không để ý nữa, quay đầu tiếp tục tập trung tinh thần đi thăng cấp. Chỉ có điều, sau khi nghe đống âm thanh nhạy cảm kia, ý thức trong đầu anh cơ bản đã lơ đãng, tạo cơ hội cho không ít hình ảnh tươi mát tràn vào. Tốn không ít thời gian, anh mới miễn cưỡng đem mấy hình ảnh loạn thất bát nháo trong đầu dẹp qua một bên, tiếp tục hành trình thăng cấp cao cả còn dang dở. Nhẫn nhịn đến tận tối, ai đó âm mưu hóa thành sói xám, định ăn thịt cô chủ nhà luôn. Ai ngờ bị một câu nói "anh quả nhiên rất nhỏ" của cô đã kích đến nỗi thương, tức muốn học máu, đành quay lưng đi ngủ trong uất ức. Ngày hôm sau, Lục Thủy Hàn vội vàng lấy lại máy tính của mình, nén đau thương mà xóa hết mấy đoạn phim cấp 3 kia đi. Một bên xóa bỏ, một bên tự an ủi mình: không sao, không sao, dù sao trên mạng còn rất nhiều, rất nhiều. Chỉ là đau hết đống này cũng tốn không ít thời gian đâu nha. Lục Thủy Hàn tự nhủ mà trong lòng âm thầm rơi lệ. Xóa xong, nhìn Diệp Hân Mạch vẫn bình tĩnh ngồi trước máy tính,
ngây ngốc xem người ta trò chuyện trên kênh thế giới, liền gọi.
Hương Mạch.
Gì thế? Em sắp chuyển sang mảng tiểu thuyết tình cảm phải không?
Ừ.
Vậy tiểu thuyết mới của em thật sự không tham gia cuộc thi sáng tác sao? Diệp Hân Mạch rốt cuộc cũng thu hồi tâm trí, quay đầu nhìn anh.
Lục Thủy Hàn tỏ vẻ rất hờ hững, chăm chú nhìn máy tính, không nhìn cô lấy nửa cái.
Anh hy vọng em sẽ tham gia sao?
Về công, tất nhiên là anh hy vọng. Còn về tư, anh tôn trọng quyết định của em.
Rốt cuộc anh cũng ngẩng đầu, cách không xa, nhìn thẳng vào mắt cô không hề né tránh.
Nếu như anh muốn thì em sẽ tham gia.
Khuôn mặt trắng trẻo khẽ quay đi, né tránh ánh mắt của anh. Sau đó cô xoay người, lại đối mặt với máy tính.
Vì sao?
Đó là... để cảm ơn anh đã chăm sóc em suốt thời gian qua. Giọng nói có kèm theo sự xấu hổ.
Đương nhiên, có một lý do cô không thể cho anh biết, rằng cô thật lòng không muốn anh phải khó xử.
Anh không cần. Lục Thủy Hàn giận dỗi, ra sức gõ bàn phím. Em làm như anh là ăn mày không bằng.
Anh lại khó chịu.
Lục Thủy Hàn nghẹn họng, không nói nên lời, chỉ đỏ mặt hỏi ngược lại.
Này, không phải em đã nói anh không được ép em làm việc mà em không muốn còn gì?
Việc em không muốn làm thì không ai ép được hết.
Vậy là...
ngày mai anh giúp em mang hợp đồng đến, những chuyện khác em không nhúng tay vào đâu. Diệp Hân Mạch quyết định dứt khoát.
Lục Thủy Hàn nhìn ngó một chút, thấy cô nàng đã thôi đào đất, lôi Lâm Miêu ra dắt đi tản bộ.
Hân Mạch, em so với anh còn bá đạo hơn nhiều.
Lục Thủy Hàn biểu môi, không thể không thừa nhận trong lòng anh rất không thoải mái. Nhưng là do anh sợ cô vì miễn cưỡng đáp ứng tham gia thi thố mà phạm vào giao ước giữa hai người.
Thật sự không sao hả?
Anh nói gì?
Diệp Hân Mạch một bên xem tin tức mua bán trên kênh thế giới, một bên đáp vu vơ.
Tham gia cuộc thi đó có ảnh hưởng đến em không?
Hoàn toàn không có.
Vậy vì sao lúc trước em không đồng ý tham gia, còn đem hợp đồng quăng trả lại nữa?
Lục Thủy Hàn nhất định muốn làm rõ vấn đề, bằng không anh cảm thấy mình ngủ cũng sẽ không an ổn.
Bởi vì không có bất kỳ ảnh hưởng gì nên mới lười không tham gia.
Nhưng nếu như có lợi cho anh, cô sẽ không để ý tới mà ký tên ngay.
Lục Thủy Hàn nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Cái gì mà bởi vì không có bất kỳ ảnh hưởng gì?
Hay là... ý em là cho dù em có được giải thưởng hay không thì tiền thưởng và danh tiếng cũng sẽ không thuộc về em sao?
Không thể nào.
Lần này anh thông minh hơn rồi đó. Diệp Hân Mạch khẽ quay đầu, khóe miệng thoáng hiện nét cười.
Thế tiền chạy đi đâu?
Lục Thủy Hàn ngạc nhiên. Diệp Hân Mạch thu lại nét cười, khôi phục lại khuôn mặt không cảm xúc. Trong lòng đột nhiên trầm mặc, phải rất lâu sau mới có tiếng trả lời.
Chuyện này không đến phiên anh quản.